các bạn thân mến. Vào ngày Chủ nhật tới đây, một người Việt tị nạn tại Hoa Kỳ sẽ cho trình làng một cuốn sách có tựa đề Tấm lòng biển. Cuộc sống của bất cứ một người Việt tị nạn nào cũng có thể là đề tài cho một cuốn sách. Câu chuyện của tác giả Tấm lòng biển cũng chỉ là một câu chuyện thương tâm của thân phận thuyền nhân. Nhưng tác giả đã nói lên được hết đủ mặt nhân nghĩa của tình đồng loại. Thuyền nhân Nguyễn Hùng Cường đã cùng với gia đình vượt biên trên một chiếc thuyền chở 96 người. Họ đã gặp bão, máy hỏng, cho nên phải lênh đênh trên biển cả. Trong thời gian đó, thế giới cũng đã bắt đầu mỏi mệt trong việc cứu vớt hay đón nhận các thuyền nhân Việt Nam. Lênh đênh trên biển cả có khi đến cả tháng trời. Gặp nhiều tàu bè qua lại mà không được cứu vớt là chuyện thường xảy ra trong giai đoạn cuối mùa tị nạn. May cho thuyền nhân Nguyễn Hùng Cường và những người đồng thuyền, một tàu buôn năm hàng, sau khi đã thấy chiếc thuyền nhỏ bé và bỏ đi qua, bỗng quay đầu trở lại. 96 thuyền nhân đã được vớt và đưa vào trại tị nạn Busan ở Nam Hàn và lần lượt được đi định cư ở các nước tự do trên khắp thế giới. Câu chuyện tưởng cũng bình thường như hàng ngàn câu chuyện thuyền nhân được các tàu lớn cứu vớt. Nhưng sau khi được đi định cư tại Hoa Kỳ, thuyền nhân Nguyễn Hùng Cường vẫn canh cánh một nỗi niềm là làm sao bày tỏ được tấm lòng biết ơn đối với vị ân nhân đã cứu vớt mình trên biển cả. Năm tháng trôi qua, tin tức về vị cựu thuyền trưởng Nam Hàn vẫn bạc vô âm tín. Thế rồi, 17 năm sau, ông Nguyễn Hùng Cường được một bạn đồng sở người Nam Hàn nhân dịp về thăm quê hương, hứa sẽ giúp tìm tung tích của vị ân nhân. Ông Nguyễn Hùng Cường vui mừng biết chừng nào khi người bạn đồng sở trở lại Hoa Kỳ và cho biết đã liên lạc được với viên thuyền trưởng. Tên ông là Cheong Cheong, thuyền trưởng của tàu buôn có tên là Kwang Myung 87. Sau khi đã liên lạc được với vị ân nhân này, thuyền nhân Nguyễn Hùng Cường mới biết được rằng, sau hành động cứu nhân độ thế của mình, vị cựu thuyền trưởng đã phải trải qua không biết bao nhiêu sóng gió. Ông đã bị treo chức vĩnh viễn vì đã cứu vớt 96 thuyền nhân trái với quy định của hãng tàu và chính sách của Nam Hàn lúc đó. Ông gặp không biết bao nhiêu khó khăn vì nghĩa cử ấy. Nhưng vị thuyền trưởng nhân đạo này đã không hề hối tiếc vì đã cứu vớt các thuyền nhân. Ông cũng từ chối những khoản chi phí khi nhận lời mời của ông Nguyễn Hùng Cường để sang thăm anh em tại Hoa Kỳ. Dù sao, vào năm 2004 vừa qua, khi ông Cheong Cheong đến Hoa Kỳ, ông Nguyễn Hùng Cường và cộng đồng người Việt tại đây đã có dịp bày tỏ lòng biết ơn đối với vị ân nhân của mình. Riêng ông Nguyễn Hùng Cường cho biết, số tiền bán được từ cuốn sách ca tụng Tấm lòng vàng của vị thuyền trưởng sẽ được dành hết cho một công tác từ thiện. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện kết thúc quả là có hậu. Người làm ơn đã không chờ đợi bất cứ một sự đền đáp nào. Nhưng quan trọng hơn, dẫu biết mình có thể gánh chịu bao nhiêu mất mát trong cuộc sống, viên thuyền trưởng vẫn quyết tình hành động theo sự thúc đẩy của lòng nhân nghĩa của tình người. Thuyền nhân Nguyễn Hùng Cường cũng muốn nói lên vẻ đẹp cao cả nhất trong tâm hồn con người, đó là lòng biết ơn. Biết ơn không phải là một tình cảm tự nhiên của con người. Tin Mừng ghi lại trường hợp Chúa Giêsu chữa lành 10 người phun cùi. Vậy mà chỉ có một người, sau khi đi trình diện với tư tế, biết quay trở lại để bày tỏ lòng biết ơn với người đã chữa lành mình. Chính vì không phải là điều tự nhiên phát sinh trong lòng người, mà thái độ biết ơn cần phải được khơi dậy và trau dồi. Làm ơn một cách vô vị lợi và sống mãi với lòng biết ơn. Đó là hai nét đẹp cao cả xây dựng nhân cách của con người và làm đẹp đời sống xã hội. Lạy Chúa, được tạ ơn Chúa vì muôn hồng ân đã lãnh nhận là một ơn cao cả Chúa ban cho chúng con. Xin cho chúng con cũng biết đáp đền ơn Chúa bằng cuộc sống hiến thân vô vị lợi.